toàn thể đại chúng. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu học hành, có thể gọi là ổn định rồi, tức là từ hôm đầu tháng 4 tới nay thì nó có nhiều cái việc lễ lạc ở trong đạo Phật, cho nên là các Phật tử cái sự học hành nó không có đều đặn. Bây giờ thì mùa an cư đã ổn định, tăng ni các trụ xứ đã an ổn, thì bây giờ đây là các Phật tử có thể an ổn học hành, và những vị nào mà tinh tấn là có thể đi nghe thêm cả các cái giảng đường mà tăng ni người ta đang kết hạ an cư. Cho nên hôm nay bắt đầu là vào bộ kinh, trực tiếp học ngay vào kinh. Bây giờ tới cái tiết mục là ông A Nan hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Đối với các Phật tử mà đọc qua câu này đó thì các vị thấy rằng là nghe nó rất là bình thường, hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng thì ai cũng muốn tìm hiểu coi coi trên đường tu chứng có được cấp bậc gì, quả vị nào, tên gì. Nhưng mà đối với tôi á, ở trong cái đầu của tôi đó là cái câu như thế này là tôi không có tin đâu, tôi chưa chấp nhận đâu. Mà các vị nghe mà các vị tin là chấp nhận như vậy, nghĩa là các vị học Phật còn phải 30 năm tới 50 năm nữa mới được nghỉ. Còn học chừng nào mà nghe cái câu này nè mà biết rằng là chưa phải là kinh điển liễu nghĩa thượng thừa thì các vị mới có thể tin nơi các vị cái khả năng về đạo Phật, hiểu về đạo Phật. Bởi vì sao vậy? Ví dụ như cái câu tôi đọc lại là hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Thật sự cái người mà học sâu vào cái cốt tủy của đạo Phật mà nói tới vấn đề tu chứng là anh đã bị đánh rơi ngay giai đoạn đầu mà không cần giải thích. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Bởi vì nếu anh tu hành mà anh còn muốn có địa vị nào đó, chẳng hạn như địa vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, địa vị Bồ Tát, Sơ Địa cho tới Đẳng Giác, vân vân. Anh muốn có địa vị là anh đã sai rồi. Và anh còn muốn có cái ý nghĩ là tu để rồi chứng quả vị gì đó là đã sai ngay từ cơ bản rồi. Do vậy cho nên là đọc cái đoạn này mà đối với tôi là đọc cho các vị để mà vận dụng cái ngôn từ để mà hướng dẫn đi lên đó, chứ còn cỡ như là cái đầu của tôi mà nói tới câu này rồi là coi như là đánh rớt ngay từ đầu, khỏi cần thi cử. Là vì thật sự là tu hành của đạo Phật không có tu gì hết. Bởi vì tất cả những cái việc mà anh nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện điều đó đối với đạo Phật không gọi là tu. mà đạo Phật cho anh biết rằng là cái tự tánh thanh tịnh, bản minh vốn có của các người, của các vị, của tất cả chúng sinh đều là nó thanh tịnh như thế, nó không hề có tội lỗi gì cả. Cho nên lẽ ra mọi người phải ở nơi cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, hay nói cách khác là trụ ở nơi cái địa vị thật của chính mình vốn có từ vô thủy vị trí vô chung. Lý lẽ là như vậy thì có gì đâu mà gọi là tu, có gì đâu gọi là chứng kiến. Nhưng mà sở dĩ mà đây nè, cái câu này nè, địa hỏi về cái địa vị trên đường tu chứng là khi đó nói với những cái người mà nó bỏ mất đi cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình rồi. Giống như kinh Pháp Hoa mà mình học đó, cái đứa con là vốn là con của một vị nhà giàu nhất đời, nhưng mà ngày nay nó lang thang đi làm công thực, tha phương cầu thực, là tại vì nó bỏ cha bỏ nhà nó ra đi. Bây giờ về đây nó vẫn làm mướn cho cha nó, mà nó kiếm tiền công nghiệp của mỗi ngày để nó sống. Thế là do nó vô minh che lấp, mà nó bỏ cha, bỏ nhà, bỏ địa vị cao quý đó mà nó đi. Bây giờ cái ngày trở lại này đâu phải là cái ngày mới có, do nó trở lại mà mới có được sung sướng an lành. Mà sự thật tại vì nó bỏ cha bỏ nhà, nó lạc lõng do cái sự mê muội bất giác vô minh của nó. Chứ lẽ ra sự an vui, sự hạnh phúc thì giờ có nhất đời là của nó, nếu nó đừng bỏ nhà ra đi. Vì vậy cho nên là cái chữ mà hỏi về cái địa vị, cái giai cấp của tu hành và tu chứng là đứng trên cái phương diện gọi là tục đế, tức là về mặt tương đối mà nói. Chứ về mặt liễu nghĩa đại thừa, về mặt chân đế, chân lý đệ nhất nghĩa thì không có đặt vấn đề tu và chứng. Mà tất cả nghĩ thiện nói thiện làm thiện là nó đúng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, nó phù hợp với cái Như Lai nguyên giác diệu tâm màu nhiệm trong sáng của mình, phù hợp với mặt tánh vốn có của mình, chứ không có tu gì hết và cũng chẳng có chứng gì hết. Đấy, với tôi thì đọc cái qua câu này là tôi hiểu như vậy. Nhưng mà tôi nói mấy cái đó thì tôi không biết là các vị có ai nghe hiểu được hay không, có nhớ lại hay không, chứ đa số các Phật tử học rồi về không có thời gian, không có tư duy, cho nên là học thì lâu, mà cái mà đủ sức để mà đánh đổ những cái tà thuyết của ngoại đạo, những cái kinh điển liễu nghĩa và kinh điển bất liễu nghĩa, các vị khó mà giảng trạch mà phân biệt. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà có điều kiện thì phải học mãi và học hoài vậy thôi. Chứ nghe câu này là đối tôi là không phải ổn rồi đó nha. Đành rằng kinh này tôi viết ra, đầu cái tiểu đề này là tôi nêu ra, nhưng mà không phải nói vậy là tôi chịu. Nói vậy là nói với ai, chứ không phải là nói với tôi nữa, không phải là nói với những người mà học đạo đức cao siêu nữa. Cho nên tu hành không có, tôi không có chứng gì hết á, gọi là tu đầu hoàng, gọi là chứng quả tu đầu hoàng, gọi là quả nhập lưu. Nhưng mà kỳ thật là danh di nhập lưu nhi vô sở nhập, gọi là nhập lưu. Mà cái người mà gọi là chứng đắc cái quả nhập lưu đó, đừng thấy mình nhập lưu gì hết thì mới gọi người đó là người tu đạo hoàng. Chứ nếu thấy mình là người chứng đắc cái quả nhập lưu, quả tu đạo hoàng, thì người đó chưa phải là chứng đắc thiệt. Bây giờ ta bắt đầu. Bạch Thế Tôn, từ lâu chúng tôi ngu độn. Ông A Nan thưa, chỉ ham học rộng nghe nhiều mà chưa có ý chí mong cầu giải thoát phiền não trần lao để vượt ra hữu lậu. Cái vấn đề quan trọng của đạo Phật là cái ý chí vượt ra, ý chí giải thoát và vượt ra những cái phiền não trần lao hữu lậu. Vấn đề là ở chỗ đó. Chứ còn ham học rộng hiểu nhiều mà không có ý chí mong cầu giải thoát vượt ra những cái phiền não trần lao hữu lậu thì cái việc mà học và tu đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhờ lòng từ bi rộng lớn của Phật khai thông giác đạo chỉ nẻo niết bàn, khiến cho chúng tôi được lợi ích lớn lao. Nay chúng tôi cầu xin Phật chỉ dạy cho chúng tôi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Cho nên là đại chúng nhớ rằng là hỏi về cấp bậc, Đức Phật cũng chỉ rằng có cấp bậc đó. Hỏi rằng địa vị trên đường tu chứng, Đức Phật cũng chỉ có những địa vị trên đường tu chứng đó. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng đó là phương tiện của Như Lai. Cho nên ta học kinh á, tuyệt đại đa số mà các vị học kinh là rất ít khi mà các vị nghe được những cái ý mà nó phát xuất từ trong lòng thành thật 100% của Như Lai, không mấy khi được nghe cái đó. Và các hòa thượng, các thượng tọa đại đức người ta cũng không mấy khi nói cái đó. Mà nếu có nói cái điều đó là có thể nói là tôi là cái người mà có thể nói ra cái đó, truyền đạt cái đó cho đại chúng từng phần một. Còn ngoài ra là các vị không có nghe được cái ý tưởng mà thật sự 100% của Như Lai muốn nói, mà toàn là nghe những cái phương tiện của Như Lai cả thôi nha. Ví dụ như hỏi Như Lai về địa vị và cấp bậc tu hành trên đường tu chứng này, Như Lai trả lời đàng hoàng. Thế là các vị nghe cái đó đâu phải là cái thiệt của Như Lai đâu. Như Lai phương tiện, Như Lai nói cho vừa lòng đại chúng vậy. Như Lai vô số phương tiện, dùng vô số lời lẽ, vô số thí dụ, vô số ngôn từ để cho đẹp lòng chúng mà nói vậy thôi. Chứ còn mà Như Lai mà nói thật sự á thì nói rằng là chẳng có tu gì hết. Và các ông mà có tu chí cốt đi nữa thì thật sự các ông cũng chẳng có chứng gì hết. Phải nói vậy mới đúng là lời nói của Như Lai từ nơi đáy lòng giác ngộ giải thoát của Như Lai đó. Nhưng mà đây hỏi Như Lai vẫn trả lời trên đường tu không? Ông tu như vậy đó, tu nào là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề hoàn, vân vân. Rồi trên đường chứng không? Thì trước hết là ông chứng quả tu đà hoàng. Ông vừa từ kiến hoạt chứng tu đà hoàng. Vừa từ sáu phần tư hoạt trước, ông chứng được quả tu đà hàm. Việc luôn chính phẩm tư hoặc có dụng chính được A-na-hàm, và vô cõi thấp là cõi vô thấp thì ông diệt luôn cái kiến tư hoặc thì ông chứng được quả lớn đàng hoàng. Phật trả lời đâu đàng hoàng, nhưng mà cái đó là Như Lai không phải nói thiệt đâu, đó là Như Lai nghĩa là muốn trở thành người nói chuyện có duyên đó, muốn nói cho những cái lời lẽ cho đẹp lòng mọi người mà nói vậy đó. Chứ còn mà Như Lai nói thẳng với bậc đại trí thì các ông không có tu gì hết, đừng có nói tu hành gì hết á. Và cuối cùng các ông tu hành thật gọi là kỹ nhất cũng không có tiếng gì hết. Bởi vì tu cái gì, tự tánh của ông là thanh tịnh, lầu màu nhiễm là giác ngộ, là giải thoát, là sáng suốt từ hồi nào tới giờ mà. Thì các ông ở địa vị đó, tức là địa vị cùng với chư Phật, Như Lai trong mười phương đều bằng nhau rồi, thì còn tu hành cái gì, còn chứng đắc cái gì. Đấy, chẳng qua là tại vì các ông không làm chủ được tâm mình, bị gì si mê lầm lạc, để cho tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang ám ảnh tâm hồn, cho nên là phải ráng mà học mà nhớ mà tỉnh thức để mà hóa giải những cái phiền não vô minh vốn không có thật đó, gọi là tu vậy thôi, chứ kỳ thật có gì để mà gọi là tu đâu. Nói đó đó mới là nói thiệt đó. Tại đây cho tới bây giờ, tới cái năm này, tuổi này của tôi thì thành thật mà nói đại chúng là tôi ráng lắm mà tôi giảng cho các vị đó nha. Đại chúng là ráng mà nghe, chứ còn tôi hết muốn nói rồi đó. Là bởi vì những cái mà nó độc đáo và nó thâm sâu của Đạo Phật, nó nói không có được. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà Như Lai mà khi mà vừa thành đạo rồi là muốn nhập Niết Bàn. Là vì cái đó nói khó nói, mà vận dụng vô số lời lẽ ngôn từ mà nói diễn đạt, tất nhiên là nó không trúng được rồi, không trúng 100% được rồi, mà phải vận dụng ngôn từ lời lẽ cho rất là khổ sở. Nhưng mà người ta có mấy người mà nghe mà đạt được tới chỗ đó đâu. Cho nên lúc đầu Như Lai thành Phật rồi là muốn nhập Niết Bàn liền, không có muốn đi nước Pháp, là cái chỗ đó. Bây giờ tôi mới đạt tới cái chỗ đó, không muốn thiết nữa. Nhưng mà rồi sở dĩ Như Lai thuyết Pháp là gì? Như Lai cũng vận dụng tư duy quán chiếu thiền định, thấy mười phương chư Phật, cũng thấy hạ thấp giáo lý xuống, hạ thấp xuống để mà nói, để mà phổ biến cho mọi căn cơ. Thành ra Đức Phật mới là thuyết Pháp 49 năm, đó là vô cùng chịu đựng, nói những cái mà mình không muốn nói mà phải nói, phải hạ thấp xuống những cái mình lẽ ra không nên nói và không bằng lòng nói, mà phải hạ thấp xuống để nói. Nó để lại lạc cho nó nhiều căn cơ, tôi gọi là nhân thừa, rồi thiên thừa, rồi thanh văn thừa, rồi duyên giác thừa. Thế nên cái điều đó là những điều Phật không muốn nói. Thì tôi bây giờ thì tôi thấy tới chỗ nó thâm sâu của Đạo Phật rồi, đúng ra giờ tôi không muốn nói nữa. Nhưng mà nếu sau này mà cái ngày mà tôi từ giả cái nhiệm vụ, không có giảng cái vậy nữa, thì chừng đó tôi bắt đầu mới tôi mới vận dụng lại một cái phương pháp không bao giờ giảng kinh cao này nữa, thì chừng đó lại an tâm hơn. Nghĩa là những cái mà tôi giảng cho các vị mười mấy năm nay đó, coi như phải hoàn toàn cất hẳn để rồi nói lại những cái mà hết sức ban đầu, hết sức ban đầu, để cho
những người mà ta chưa biết gì hết về đạo Phật, hoặc là mới bắt đầu tin đạo Phật, thì tôi giờ tôi cũng chỉ có ý nghĩ vậy thôi. Chứ bây giờ những cái mà cao sâu này hết muốn nói rồi, là những lúc thật vậy quá làm sao mà nói được, và nói cũng không hết. Và nhắc tới nhắc lui thì nó tốt thì giờ mà có khi thôi, các hàng Phật tử đâu có thì giờ để mà nghe. Cho nên là tôi nghĩ là khi mà tôi chấm dứt một cái quá trình này nè, cái giai đoạn mà giảng kinh đại thừa này nè, thì sau đó sẽ nói toàn là dân thừa, toàn là dân thừa, cho tới tối đa là thiên thừa thôi, giống nói được để cho nó an lòng mà nó vui vẻ. Cho nên giờ các vị ráng nha, ráng để ý nghe cái tư tưởng này à, chứ không phải tôi không biết nói cho dễ đâu. Nói cho dễ là các vị lại hỏi tôi phương pháp tu hành, tôi nói là ráng niệm Phật. Hỏi cho ăn chay được tháng mấy ngày, nó dạ chưa ăn chay, nó ráng ăn 2 ngày. Chay nói 2 ngày đi. Người nào nói 2 ngày thì có thôi ăn chay tháng 4 ngày. Và cái người nào hỏi giờ còn tu sao nữa thì thì tôi tầm 30 tới chùa lại sám hối. Sám hối để mình hết tội, nhờ Phật chứng minh phù hộ cho mình hết tội, mình được phước. Này để nói vậy, nói vậy dễ nói. Mà Như Lai cũng thời gian 4-9 năm cũng phải tập nói như vậy. Còn cái mà của Như Lai muốn nói thì là dấu, coi như phải cất. Những cái đoạn kinh mà sắp học đây đó, tôi càng đọc tôi càng thấy hay. Nhưng mà nhiều khi tôi nói rồi các Phật tử nó cái này tôi nghe rồi mà, tôi nghe băng rồi tôi cũng có đọc nữa. Nhưng mà không phải đâu. Thật tình mà tôi nói rằng là các vị học ở ngoài da, ở ngoài lông của, nói theo kiểu tổ sư hồi xưa, trình độ hiểu biết của các ngươi đó là đụng tới cái lông, đầu mái lông của ta. Hỏi vị khác nói sâu hơn chút thì nói rằng ngươi đã đụng tới cái da của ta. Hỏi vị khác thì nói cao hơn chút, nói là vậy là nhà ngươi đã chạm tới cái thịt của ta rồi. Nhưng mà còn xương tủy của ta thì chưa có đụng tới được. Cho nên các Phật tử để ý, các vị đọc kinh từ suốt từ đầu tới cuối, hết quyển kinh đọc bao nhiêu lần mà các vị có thể coi như là đụng tới cái lông và cái da, chứ chưa đụng tới cái xương, cái thịt và cái xương tủy đâu. Tôi nói như vậy không có nghĩa là xem thường cái khả năng học đạo, hành đạo và chứng đạo của mọi người. Nhưng mà tôi nói như vậy là tại vì là cái hoàn cảnh của người Phật tử tại gia, nhiều cái nhân duyên phiền não đanh dây ràng buộc, phải quấy hơn thua tốt xấu, nên hư đắc thất, nhà cửa con cái sự nghiệp công danh nó ràng buộc quá đi. Cho nên là đứng trên cái vai trò của người Phật tử thì rõ ràng thấy là khó mà đi sâu vào đạo, chứ không phải là các vị không có khả năng. Còn ngược lại thì là có số tăng ni á, số tăng ni thì là có điều kiện hơn, nhưng mà nó khổ cái mà tăng ni trẻ thì họ chưa nếm được cái mùi vị của đạo Phật, họ còn vẫn ham những cái khác, họ thích những cái khác. Ví dụ như còn mơ ước cái địa vị làm giáo sư, làm giảng sư, dù là cái mơ ước tốt,
nhưng mà cũng là cái mơ ước đó thì không đi sâu vào kinh điển được. Rồi cái người khác nữa thì mơ ước về một ngôi chùa và bốn đạo thật đông, khả năng hoạt động của mình là trang trí chùa cho đẹp. Nhưng mà nói tới trang trí chùa bây giờ tôi không biết sao mà cái phong trào mà làm Kiều Tình Như, làm Kiều Đàm Di Mẫu, Kiều Tình Như, rồi làm Đức Phật Đản Sanh, rồi Chư Thiên, rồi nghĩa là làm hình cốt để lộn ở ngoài sân á. Bây giờ cái phong trào nó quá chừng quá đổi, đi quyên tiền, xin tiền để mua xi măng để mà làm những cái tượng đó. Tôi thấy cái đó nhất là kỳ cục hết sức. Làm lỗ ngổn như vậy mà tốn biết bao nhiêu của cải thiên hạ để làm cái gì? Hôm qua đây nè, cái chỗ tôi đây người ta cũng đi quyên tiền để mà làm kiểu đó. Phật thuyết pháp cho năm em Kiều Trần Như, Kiều Đàm Như Mẫu, thuyết pháp cho các vị tỳ kheo ni. Mà một cái mà hết sức là nguy hiểm đó là cái chùa Phước Hải ở ngoài Vũng Tàu á. Một bên thì Phật Thích Ca thuyết pháp cho Kiều Trần Như, Thống Bệ Mạc Đà Năng Đề Ma Ca Diếp, Thập Lực Ca Diếp vân vân bên. Rồi cái bên kia thì là Kiều Đàm Như Mẫu đem các bà ni là đó thiết, rồi thiết cái đó, rồi tâm thanh gió mát như vậy, rồi gió lộng như biển như vậy, rồi nữa là nhân cảnh nó sanh tình đó, rồi nó lan ban lộn xộn đó. Giữa đệ tử Phật về Kiều Đàm Như Mẫu, giữa tăng và ni cái lộn xộn lớn đó nha. Tôi thấy cái đó tôi không bằng lòng đâu. Ở đây rồi cơ bản tôi còn phải chia làm hai lớp mà. Tăng thì học lớp sáng, ni học lớp chiều dứt khoát. Còn đây dưới tăng thân gió mát vậy, dưới biển, tiếng biển thì thầm vậy mà đem ra, rồi hai cái nhóm ngồi kế bên cách nhau chừng 10 thước. Mạnh Phật, Phật thuyết pháp, mạnh Kiều Đàm Như Mẫu, Như Mẫu thuyết pháp. Bên kia thuyết pháp tôi ni, bên đây thuyết pháp tôi tăng. Rồi tới bây giờ xa hơi rồi đi đâu? Rồi đi nó lộn xộn vậy coi sao được. Tôi nói thiệt là tôi không có bằng lòng làm vậy đâu, tốn tiền phí. Ông Phật thiệt, tất cả hình tượng Phật, Phật thiệt trên chính điện là một cái phương tiện đã là thấp, hạng bét rồi. Nhưng mà cái đó thì thôi, tổ tổ tương truyền cũng dĩ quyển độ chân, và ở trong chính điện là được rồi. Rồi trong vòng mấy chục năm nay á, là cái phong trào mà tranh nhau mình làm Quan Âm để mà phơi nắng ra ngoài trời, thì Đức Quan Âm đã chịu khổ sở vô cùng rồi, là một cái tai nạn của Quan Âm rồi. Rồi bây giờ cho tới nỗi như là Kiều Trần Như, Phật Thích Ca, Kiều Trần Như, Kiều Đàm Di Mẫu thuyết pháp, như là lỗ ngổn ra ngoài đường một hơi nắng phơi sương bốn mùa tám tiếng như thế, thì một cái đạo lý như vậy là quá tầm thường, tội nghiệp cho đạo Phật lắm. Nay chúng tôi cầu xin Phật chỉ dạy cho chúng tôi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Càng tội địa là hạng người thế nào? Trong 44 tâm đạo hạnh phải như thế nào thì mới được gọi là những Bồ Tát đăng địa? Thì địa vị tu hành đầu tiên là gọi là địa vị càn tuệ, sau đó là 44 tâm. Thì từ cái càn tuệ địa này cho tới 44 cái thứ tâm mà sau này có nêu rõ đó, thì tu hành tới ngang đó đó là tam a tăng kỳ kiếp, là dựa trên càn tuệ địa, là lấy cái điểm đó làm cái điểm bắt đầu. Tức là cái người mà tu hành là phải phát cái tâm gạt bỏ bớt những cái tình cảm, mà phát nguyên những cái lý trí ở trong người tức là cái trí tuệ khô. Trí tuệ khô nghĩa là sử dụng lý trí mà phải tập dứt bỏ những cái tình cảm tầm thường. Tại người tu hành nào mà những cái tình cảm tầm thường mà không có dứt được thì chẳng có khác gì với người không tu hành. Trên đường tu hành nó chậm tiến lắm, có thể là nó không tiến được đâu. Vì vậy mà người tu hành nào cũng vậy, người tại gia cũng vậy, phải tập phát huy cái trí tuệ, sử dụng lý trí. Sau đó là 44 thứ tâm, tức là 10 món gọi là thập tính, 10 món gọi là thập trụ, 10 món gọi là thập hạnh, 10 món gọi là thập hồi hướng, 10 món gọi là thập địa. Thì nếu mà nói như vậy nó thành ra 54. Nhưng mà có những cái tôn mà chẳng hạn như là cái Lăng Nghiêm này đó thì người ta không có nói thật quá, người ta nói luôn đủ, vậy là 54 thứ: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, 54 món. Đó là cái địa vị tu hành theo thứ lớp. Còn đánh giá Bồ Tát là người thế nào? Cái địa vị sau cùng ta gọi là đánh giá, tức là cái địa vị của người giác ngộ nó xem nó gần đồng ngang với Đức Phật, gọi là đánh giá. Chẳng hạn như là kinh Duy Ma Cật, người ta cho rằng là Duy Ma Cật là một vị Bồ Tát, là cái gọi là bản bà cái phần gốc của ngài, cái địa vị mà chánh yếu của ngài là Bồ Tát đẳng giác. Còn như Đại Trí Văn Thù là một Bồ Tát, vị Bồ Tát đẳng giác. Như Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là Bồ Tát đẳng giác. Những vị đó là gần bằng Phật rồi, tức gọi là đẳng giác. Và cũng do chỗ đó cho nên là Bồ Tát Quán Thế Âm á, học cái phương pháp mà tu theo Quán Thế Âm là cái phương pháp rất là cao sâu, mà các Phật tử thường thường mà thấy hình tượng Quan Âm rồi tưởng tượng như là hình của một đấng mẹ hiền, gọi là mẹ Quan Âm mà mong cầu gì được nấy, thì cái đó trước sau như một. Tôi nhắc hoài các vị hiểu như vậy là không trúng đâu. Mà học kinh Pháp Hoa các vị nhớ rằng là diệu âm là cái tiếng lòng màu nhiệm, có lúc đến rồi có lúc bị vô minh che lấp, nó làm cho mất đi cái tiếng màu nhiệm, cái tiếng thanh tịnh, cái tiếng an lạc của tự tâm đó. Có lúc nó đến với mình thì cái tâm hồn mình nó đẹp đẽ mà trong sáng, an lành, tự tại lắm. Nhưng mà rồi mình có lúc mình không giữ được, không giữ được cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh, giải thoát giác ngộ nó không có còn ở lại trong đầu mình liên tục, nó bị mất đi. Thế thì lúc đó là diệu âm, Bồ Tát diệu âm đến, rồi Bồ Tát diệu âm có đi, thì gọi là diệu âm Bồ Tát vãng lai. Cái phẩm thứ 24, Còn Quán Thế Âm với Bồ Tát á, có nghĩa là cái người này là thường thường là giữ được cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh an nhiên tự tại giải thoát đó, giữ được cái đó liên tục không có bị mất nữa, ta gọi là Quán Thế Âm, tức là nghe những cái âm thanh màu nhiệm thanh tịnh nó liên tục. Tôi nói cái này nhớ cái đại chúng mà là chính tôi bây giờ này, bây giờ tôi ở cái chỗ tôi đó, cái thời gian mà tôi được liên tục mà an ổn nó dài, dài rất là dài, nhưng mà rồi thỉnh thoảng nó cũng hoặc có những cái mà nó chao động, nó làm tôi bị mất cái âm thanh mà thanh tịnh trong sáng giải thoát đó. Thế thì lúc đó là coi như là mình tu hành theo cái phẩm diệu âm thôi, chứ chưa được Quán Thế Âm đó. Còn nếu mà Quán Thế Âm là phải giữ luôn cho được cái âm thanh màu nhiệm thanh tịnh trong sáng giải thoát đó trong tâm hồn mình. Cho nên nó là phương pháp tu hành rất là sâu sắc, chứ đừng có tưởng như là mẹ mà con cầu xin cái gì cái mẹ cho, mẹ đáp ứng liền. Hiểu vậy là non nớt lắm, chưa có nhầm gì với cái phương pháp tu hành của một vị đẳng giác Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm đâu. Cái hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi nói không phải là tôi khoe khoang gì với đại chúng đâu, nhưng mà tôi nói để mà nói cái kinh nghiệm bản thân, rồi cũng báo cáo với đại chúng là nếu mà các vị có điều kiện trên đường tu hành là các vị tạo cái điều kiện phải tốt giống như của tôi hiện giờ là tương đối tốt, thì cái đường tu mình nó mới là có ăn lành thật sự, có kết quả thật sự. Là bây giờ tôi nói về phương pháp tu nè. Điều thứ nhất là các vị phải có một cái ý chí. Đây là tôi nói là đường tu giải thoát thật sự đó, phải có cái ý chí cương quyết. Là cái chuyện mà chồng vợ con cái trong gia đình đó, mình đã có rồi, tất nhiên là mình phải chịu trách nhiệm, mình phải làm cho nó xong cái nhiệm vụ, ngang tới cái mức nào đó về tài chính, về kinh tế, về sự an ổn trong nhà. Chẳng hạn như giờ nó tạo ra mất của cải nào đó, tất nhiên là người đời ai cũng lo như vậy, mà của cải mà để lại cho con cháu đó thì đừng có hy vọng để vàng, để bạc, để kim cương nhiều, để cái đó không hay đâu. Chứa vàng để con cháu, chứa con cháu giữ được, chứa sách để con cháu, chứa con cháu giữ được, chỉ để lại cái âm đức ở trong cái chỗ mà không ai thấy thì cái đó nó mới bền. Hay nói cụ thể hơn là thay vì vàng, vì kim cương, vì các thứ quý, thì bây giờ con cái mình cho nó học hành, cho nó học hành cũng tức là cái cách mà để vàng, để bạc, để kim cương cho nó, để cho nó có trình độ, nó có văn hóa, nó có kiến thức, nó có nghề nghiệp. Thế thì là vấn đề là gia đình con cái sắp xếp xong rồi đó ha, thì các vị mà muốn tu thật sự đó là đừng có ham làm giàu nữa, mà phải sử dụng chi túc. Thì tốt đây có nghĩa là mình làm thế nào mà mình có một cái số tiền không cần lớn lắm, nhưng đều phải có. Tôi nói rõ là phải có mới dễ tu, chứ còn không có là tu cũng được đâu nha. Phải có để mà mình hoàn toàn không lo về cái ăn, cái mặc và cái họ. Mình tạo cái điều kiện tất nhiên là mình không cần ở sang trọng rồi. Để ăn mình muốn đồ ăn ngon lắm rồi, mặc thì mình cũng không cần mặc sang đẹp nữa rồi. Nhưng mà những cái chuyện đi ra mặc ở với chồng con mà mình tạo ra cái kinh tế, cái tài chính của mình cũng có để cung cấp cái ăn mặc ở của mình với cái mức trung bình, thậm chí là hơi sử dụng chút cũng được. Đó là nguyên do mà nó làm cho các chị có bồ đề của Nhật Bản thật sự thì có thể. Chứ còn các vị mà cứ lo để dành vàng bạc của cải cho cả con cháu cho nhiều và từ đời này qua đời khác, mà các vị có thỉnh Phật ngoại quốc, Phật nội địa và trang trí và Phật đẹp đẽ cỡ nào và lại lịch mỗi ngày đem bao nhiêu thời, cái đó tôi nói xin lỗi chứ làm cái đó là làm bậy bạ vô ích, không có được an lạc giải pháp gì hết. Có những người giàu thiệt giàu làm bằng Phật thiệt đẹp trang trí mỗi ngày lại 2-3 lần đó nè, cố gắng làm cái đó cũng tốt vậy, nhưng mà đều không phải đạo Phật, không phải làm vậy mà là bỏ đi tất cả những cái giàu đó để cho con cho cái cho ai cho người nào nó không biết. Không hết rồi, nhiệm vụ là các vị một số tiền để bảo đảm ăn mặc ở đơn sơ cũng được. Khổ quá nó cũng không được nào. Rồi các vị sẽ thấy cái phương pháp tu hành của đạo Phật là không lo ăn, không lo mặc, không ở, còn danh vọng thì địa vị tất nhiên là không cần nữa nha, không có cái gì đó. Các vị sẽ coi biết bạn. Và một điều thêm một phó kinh nghiệm giáo lý là các vị sẽ có niết bàn và các vị tiếp thâu để cho các vị có cái bồ đề thật sự, cái giấc mộng thật sự không khó lắm. Nhưng mà ngoài cái đó ra là không được ạ. Ngoài cái của tôi đề nghị ra là các vị kiếm bồ đề không có. Nếu các vị còn muốn để cho con các vị 10 đứa và mỗi đứa 100 cây vàng mà các vị đang trên đường kiếm như vậy, là dầu thờ Phật lại Phật cũng Phật kiểu nào thì các vị không bao giờ có ai làm gì hết. Cho nên cái chữ càng về địa hồi nãy là giai đoạn đầu tiên mà muốn phát tâm là phải cắt đứt tình cảm. Con xong rồi, cho con học hành xong, chồng để riêng, vợ để riêng, đâu đó cắt phần sắp xếp. Còn phần mình đủ ăn mặc ở một cách sử dụng thì tốt. Rồi các vị sẽ đến hỏi tôi, rồi tôi cùng các vị hướng với bà và bồ đề, giống như các thánh đệ tử Phật đã từng hưởng ở trên mặt đất. Còn nếu các vị mà chưa tạo cái điều kiện đó được thì đi học hành, đi chùa chiền lễ bái này kia ta coi như là tu nhân thừa Phật giáo. Mà tu nhân thừa Phật giáo thì đừng có đòi niết bàn, đừng có đòi bồ đề, đừng có đòi thành Phật. Thậm chí là cái quan niệm thông thường nhất là đừng có cầu giảng sanh cực lạc gì hết. Bởi vì giảng sanh cực lạc có nghĩa là nó giống như tôi nói nãy giờ đó, nghĩa là tất cả những cái ưu tư phiền não mà mình lo hàng ngày, mình giận thương sợ yêu ghét muốn cho gia đình, cho vợ con, cho xã hội đó, danh vọng địa vị đó, mà mình bỏ được cái đó hết trơn, mà mình sống với một đời sống thanh tịnh, trong rất an lành, sử dụng thi túc đó, đó là cái gì giảng sinh cực lạc đó. Cũng hay là tôi nghĩ rằng ông thầy tu á, đừng có chê cách mấy thầy coi vậy chứ mà nó biến thành ra một cái môn văn hóa và nghệ thuật để mà an ủi tâm hồn của người ta đó, rất là đẹp. Tôi nhìn thấy ông thầy đi tôi cho là rất đẹp. Đẹp là vì cái đám ma mà không có ông thầy như vậy thì người ta nói rằng là cái đám này là của những cái người nào nó không có biết đạo đức gì, hoặc là đám ma phải có những ông gì, nhưng mà cái bánh quy người ta cần, rất cần cái điểm đó. Rất cần cái điểm đó. Ở thành phố này người ta lấy cái con rau màu ăn được là nó thấp. Cái nhà quê người ta không có rau màu, người ta lấy cái bông bông trang đỏ, trang đỏ nó có nằm cái tay đó nè. Người ta ngắt cục cái cây thấp ở giữa là cái đó không cần gì trong cái bánh đèn ngọt, giờ béo giờ bùi giờ nó nhất là rất cần cho cái bánh quy. Xã hội đấy chứ tốt, nhưng mà còn cái mà tôi thật là chỉ có cái cách là phải giống như tôi đề xuất ra giờ, phải mọi việc phải buông bỏ hết. Cho nên tôi bây giờ đây nè, mà hỏi mà tôi nói với đại chúng, mà tôi nói mà tôi có thể giảng 18 tháng nữa là điều đó tôi nói thật đó. Bây giờ cái tâm trạng tôi nó y như cái bông bóc, như cái con diều nó bay cao trên trời. Mà nếu cái bông bóc của con diều đó mà nó đừng có cái thực tiễn nhỏ xíu nó dướng lại nữa đó, thì nó bay cao, nó bay xa, nó bay biệt dạng trong không trung. Nhưng mà nếu nó còn thực tiễn đó thì dù có bay cao trên không trung đẹp đẽ rồi là nó cũng còn cái mà nó dướng kéo lại được, mà có thể kéo lại thấp xuống được. Giờ nó cần bay lên. Thế thì cái ngày mà tôi nói như vậy không có gì hết á, có người hiểu tôi sai lầm rồi lại cũng buồn rồi cũng giận rồi cũng nói này, tôi là mấy này nó kia gì đó cũng mái. Là vì 18 tháng là tại vì cái tình cơ bản của tôi là lãnh trách nhiệm đó không. Mà nó xong thì sau đó mà nếu mà tôi còn sức khỏe mà tôi chưa chết á, thì thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia có mời thì mình cũng đi đây đi đó mà giảng. Thì cả cái đại để như thế này cho nó vui chứ không có sao. Nhưng mà thật sự là phải cắt đứt dịch vụ. Giống như con gì cái bông bóng á, thả bông bóng nó cắt cái gì đi thì nó mới bay cao được. Đó là cái ý vậy. Tôi thì bây giờ hôm nay là gần 50 năm đúng rồi. Hành đạo, học đạo, ở trong đạo Phật này nè. Thế thì là bây giờ là mình đã biết con đường mà để cho nó bay bổng là phải cho nó bay chứ. Hồi nào giờ nói đúng là tôi nghĩ ra nó cũng khó, nhưng mà cho tới mấy mươi năm rồi. Năm nay là có 50 năm học đạo, hành đạo, sống trong đạo ha. Thấy không khó lắm, có thể trong tầm tay. Mà tất cả mọi hàng Phật tử, cư sĩ đều cũng có thể làm điều đó được. Với kiểu đó, cái kiểu là phải càng về để ban đầu phải có nghĩa là cắt đứt mọi cái quan hệ tình cảm, liên lạc bình thường như mọi người đã có. À, tu hành là nó phải khác. Cái tu hành mà nó chống người nó gian là không có được. Tổ Quy Sơn nói là phù xuất gia giả là phát xuất siêu phương tâm hình vị tục, hiệu long phật chủ chánh nhiếp ma quân mà dụng báo tới anh bạc phái tam hữu. Hàng cái người mà muốn tu cái đạo xuất gia đó là tâm phải vị tục và hình phải vị tục. Chứ nếu mà hình các vị không vị tục, nghĩa là cái hình đây tức là nó cái đời sống mà không khác với tục, hình rất lớn không khác tục thì không phải gọi là xuất gia. Và tâm mà nghĩ ngợi tư duy mà không khác với tục thì cũng phải là người xuất gia. Mà người xuất gia là phải tâm hành vị tục, nghĩa là mình phải có cái lập trường giải pháp giác ngộ. Còn mọi cái bất chấp danh vọng địa vị giàu có khen chê tốt xấu bảy quấy đều có thể bất chấp. Trong đó có một cái điều cũng không kém phần quan trọng để nhắc nhở
là cái đám ma lớn. Tu hành mà không khắc phục, mà mong mỏi rằng cái đám ma lớn cho đông người đưa, là một sự sai lầm vô cùng lỗ lã trong đời họ. Bởi vì người ta muốn có cái đám ma lớn là trong cái lúc sống này nè, người ta phải đi vần công chứ gì. Trên đời này ai cũng phải vần công, mà phải vay trả đã vay. Muốn cho mình là ở thế gian, muốn cho cái nhà mình sau này mà con mình đám cưới lớn mình phải đi nhiều, là mình phải đi đám cưới thành tiền. Sau này còn mời đám cưới con mình thì ta mới đi nhiều. Cái đám ma mà mình muốn cho sau này đám ma mình sẽ đông nhiều, thì bây giờ mình phải đi đám ma và đám cưới đám dỗ mình phải đi thật nhiều. Sau này có diễn cái đám ma mà chúng ta phải nói, đó là cái nguyên tắc chung. Nghĩa là cuộc đời này là phải có bánh sát đi và bánh quyền. Mà nếu cái người tu mà tâm hình không dị tục, nghĩa là còn chú trọng vấn đề đó, thì các vị sẽ lỗ lã thiệt thòi. Nội cái sống này mà các vị nội cái đi dần công nó đủ chết. Đi vào công chứ phải quấy nó đủ chết. Cũng đau khổ. Đau khổ vì lo lắng về tiền bạc, về ngày giờ, về xe cộ nó đi. Tới thì ngày kia lo lắng hết sức điên đảo. Cho nên phải dứt khoát. Nhà tôi chết, cất tôi nói, là tôi nói câu đó là 40 năm. Chủ đề của tôi là vậy. Bây giờ tâm mình chỉ tốt mà. Nếu mà không ai hay là tôi chết tôi cất tôi mà. Rồi tự nó nói tôi cất tôi. Thì chừng đó người ta thấy nói quá, ta chịu không được thì ta lại, ta làm sao ta làm. Cho nên cái khẩu hiệu của tôi là nhà tôi chết, cất tôi nói. Phải quyết chí như vậy thì các vị mới có thể có cái niết bàn trong cuộc đời. Các vị nói rằng là mình cực đoan cái gì, mình lầm gì thì không phải đâu. Thật sự ra muốn đi con đường của đạo Phật là phải đi con đường đó thôi. Bộ Nguyên Giác Thiện Sư nói là thường đồng hành, thường đồng bộ, đạt giả phải đồng du niết bàn lộ. Mình đọc thành đồng bộ mới được. Nhưng mà mình muốn cho đông não này mà y như người ta không có giống, vậy là tạm thời không có được gì hết. Không phải tôi nói là như vậy là lập dị, mà cũng phải là tiêu cực, mà đó là con đường của Đức Phật chúng ta đã đi rồi. Tại vì Đức Phật cái phước đức của Ngài lớn, càng chết thì các đệ tử trước tiên họ tự về, thì không phải là cái ý của Phật muốn nó ma lớn đâu. Không bao giờ Đức Phật muốn nó ma lớn, tại vì đệ tử sẽ tự về với thôi. Cho nên bây giờ đây là cái con đường mà tôi đã thấy rõ, tôi đã dịch ra mấy mươi năm uốn đúc, bây giờ tới tuổi này thấy rõ lắm rồi. Nếu các vị muốn tôi giải thoát là tôi có thể bảo đảm và bày cho các vị, để nói là dạy cho các vị cũng dám nói vậy, không cần biết nói vậy. Nhưng mà các vị muốn là tôi bày thì phải tạo cái điều kiện giống như vậy, các vị sẽ có bồ đề và sẽ có những bạn bồ đề ở đâu trong đó. Bởi vì chữ Bồ Đề có gì lạ đâu. Chữ Bồ Đề là tỉnh thức, là giác ngộ, chân lý. Mà cái người tỉnh thức, giác ngộ, chân lý là người đó có Bồ Đề. Thế thì là nếu mà cứ theo con đường của tôi đoàn mà tôi bày nãy giờ đó, các vị có ăn rồi, có mặc, có ở rồi, yên thân rồi, các vị không có lo gì về kinh tế, về tài đất, về hơn thua, về phải quấy, về tốt xấu, về danh vọng, về địa vị gì hết. Thế thì các vị nhìn giảm mắt sẽ ra thế nào? Thực tự nó đẹp đẽ vô cùng, nó thanh tịnh vô cùng, nó trong thác vô cùng, nó giải thoát vô cùng, không có một thác nào có ràng buộc các vị cả. Thế thì các vị nhìn gian sơn cẩm tú, nhìn vũ trụ bao la, nói về không có thì các vị không có cái nào hết, nhưng mà nói về có thì các vị có tất cả. Tất cả gian sang phẩm tốt của vũ trụ ba la là của các vị. Mà sự thật các vị không có, bởi vì các vị có cái phương tiện đủ ăn mặc ở thôi, các vị đâu có tài sản, đâu có đất đai, đâu có gì nữa, đâu có dân dòng tiền gì nữa. Vậy mà các vị sẽ hưởng tận cái gian tham cẩm tú nói riêng của đất nước Việt Nam, và nói chung là của cái hoàng vũ này đều là của các vị. Mà các vị khỏi có chăm lo, khỏi có chăm bón, khỏi có chăm sóc lo lắng gì cả, các vị có hết. Mà các vị không bao giờ có mong muốn một cái nào để lấy lên gì là của mình. Không có cái nào của mình mà mình hưởng tất cả những cái bao la vô mạng kia. Thế thì đó là các vị có bồ đề rồi đó. Các vị nhìn nhận thấy cái tướng nó như vậy, cái tính như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực dụng như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy. Các vị có mong muốn được cái gì nữa đâu. Thế là các vị đã giác ngộ chân lý rồi. Giảng pháp có mà không thật đó, không mà không phải hoàn toàn, không lỏng không lông lùa được nó. Các vị đặt tới chỗ đó rồi, các vị nhìn trời nhìn răng nhìn sao nhìn răng lặng răng mập, các vị đọc thêm một bối kinh, các vị thấy cái sự sanh diệt, diệt sanh, sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Các vị đọc thêm một cái câu này là chư hành vô thường, thủy sanh diệt pháp, sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt chi là. Các vị nhìn cái đẹp của núi, của sông, của trời, của sanh, có cây hoa lá của cái vũ trụ bao la. Không có cái nào của mình mà là của mình tất cả. Rồi các vị nhìn về cái mặt sanh diệt, diệt sanh của nó. Các vị nhớ lại tất cả đây đều là hành pháp. Mà đã là hành pháp thì đều nó chịu chung cái quy luật vô thường. Trong đó có bản thân mình cũng là hành pháp, cho nên nó cũng chịu chung cái quy luật vô thường. Nó là pháp sanh diệt. Mà đã là pháp sanh diệt thì sanh để rồi diệt, mà diệt để sanh nữa. Giống như sống mà, như nước mà sống lặn trở về nước, bản thể nước, mà từ bản thể nước sống lặn thì dương sanh ra có hiện tượng vậy thôi. Thế sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Thế thì bây giờ là các hành pháp là pháp vô thường, là pháp sanh diệt. Bây giờ ta cần phải diệt đi cái quan niệm sanh diệt, nghĩa là đừng sợ diệt, cũng đừng mong mỏi và trông chờ và ham hố cái sanh. Bởi vì nhận thức rằng sanh không thật sanh, mà sanh là do duyên sanh, cho nên nó như nguyện, nó ngắn ngủi lắm. Nguyện không thật nguyện gì, nó nguyện để rồi nó sanh lại, không có cái gì mất. Cho nên là sanh diệt diệt dĩ, diệt dĩ cái quan niệm sanh diệt thì tất diệt dĩ là các vị có một cái vui thực hiện. Cái vui vất lạnh vô cùng là các vị ở trên trời tăng mây nước có cái quan lá này, mà các vị có một cái vui vô cùng mà này. Cho nên bây giờ mà các vị mà hỏi đạo tôi á, cái tuổi trẻ thì là tất nhiên là nó nói làm chi, nó còn không hỏi đạo gì để nói. Còn cái người lớn lớn là nói gì nói hồi là tôi hỏi chứ có sợ chết không? Bây giờ vấn đề là của người tuổi lớn là tôi phải hạ đặt cái vấn đề là đừng sợ chết. Mọi người đều phải tập đừng sợ chết. Để chi? Để cho bằng sinh diệt diệt dĩ mới được cái tình diệt gì là. Mới diệt cái quan niệm sinh diệt. Sống thì sống, làm thì làm, ăn thì ăn, ở thì ở, hoạt động là hoạt động. Nhưng mà phải nhận thức được là thể kiếp con người là phải sanh già bệnh chết, phải chấp nhận hết. Thế mà kể rõ là phải sanh trụ diệt diệt. cái quả địa cầu này là phải thành trụ ngoại không, nó là trực đất lan man từ bên mấy cái đảo bên Trung Quốc Duyên. Mình nghĩ đều là bảo lục trực đất, chất dài dài. Thế thì là cái chuyện mà chuyện đó là, nó là chân lý, đó là lẽ thật, chỉ chân lý là lẽ thật của cuộc đời. Vì vậy cho nên là cái người học đạo là phải nhận thức bằng cái nhận thức của chính mình về chân lý của con người, của sự vật và của cả quả địa cầu nữa. Nhận thức được như vậy thì gọi là thân diệt diệt gì? Diệt cái quan niệm thân diệt. Thế là được cái duyên thực diệt. Cái duyên thực diệt nó không có ở đâu cả, nó ở trên nó được. Mà nó ở mọi nơi, mọi chỗ ở xung quanh ta. Không hề biết nó ở đâu, nó là cái gì mà ta vẫn có cái an vui. Cho nên phương pháp mà tu hành thì từ cái chỗ kinh nghiệm bản thân, từ rút ra những cái kinh nghiệm đó, dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cái quá trình học đạo hành đạo của mình. Còn các vị đừng có bài cái hình thức gì nhiều chuyện lộn xộn hết. Vấn đề của các vị là đủ cái kinh tế, cái tài chất cho các vị ăn mặc thở, còn ngủ thở là cái đó khỏi nói. Nó có ăn rồi, có mặc rồi, có ở được rồi, có ngủ thở. Thành ra là còn cái người thường á, cái người thường mà không biết tu hành á thì là chỉ phục vụ quanh quẩn cả một cuộc đời, chỉ phục vụ cho ăn mặc thở ngủ thở một cách vô vị, cuối cùng khóc đơn gì hết, và đau khổ cho tới cái ngày nhắm mắt mà không bao giờ muốn, không bao giờ bằng lòng. Do vậy mà nó thành ra đau khổ. Còn ở đây mình phục vụ lo mớ kinh tế, lo mớ tài chất sao, đủ phục vụ ăn mặc ở, rồi cũng ngủ cũng thở vậy. Nhưng mà mình có một cái sướng, có cái vui tình yêu. Đó là con đường tu hành của đạo Phật, chứ nó không có gì khó lắm. Còn các vị mà làm cái gì nhiều lắm đó là nói đúng ra thì cũng tùy theo cái sở học của các vị. Tôi thì tôi cũng chẳng dám cực đoan mà bảo rằng ai cũng theo ý kiến mình đâu. Nhưng mà tôi nói là các vị thực hành thử ra. Vấn đề của đạo Phật là đang suy tư trên cái tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ rồi nó đúng rồi phải đặt hành. Còn nó tốt rồi thì phải đặt hành. Cho nên là bây giờ là các vị mà nếu mà đi ra con đường mà tu bày vẽ các vị lên trên đường tu hành không có gì khó hết á. Không có khăn gì hết. Thiền mà tôi sẽ hướng dẫn cho các vị thiền. Không cần phải tập ngồi cho nó kéo cái cảnh dây cảnh lắm, mà tuổi lớn mà ngồi thiền rồi lại cảnh nó kèo thì nó muốn giải cảnh á, không có lẽ gì hết. Không thèm tập ngồi đâu, nhốt cỏ cũng được nữa, nhốt cỏ cũng vẫn an lạc nữa, đủ thứ chơi. Phương pháp thiền của tôi là đủ thứ. Muốn chơi cái gì chơi, đánh cầu lông cũng được, dân động thì đánh cầu lông, bơm sức khỏe thì đá banh, tập thể dục, và nếu chưa thì đi nhổ cỏ giường chơi cho nó sạch sẽ, giờ thì làm biết thì ngủ, đói thì nấu cơm ăn, và bữa nào là muốn ăn ngon thì làm đồ ngon. Muốn ăn ngon cứ làm đồ ngon có sao hết. Làm biết thì ăn thì sao, nếu ngon là được, tự tại vô cùng. Nhưng mà dựa trên cái tiền có, dựa trên cái tiền mà mình dự tử đó, ăn mặc ở, dựa trên cái tiền vốn đó. Mà cái tiền vốn đó, đó thì là cái này thì tôi nói lâu rồi, kiếm mớ lỡ vô ngân hàng lấy lãi, ta lại ăn, nhóm con mình ăn hóa bao nhiêu, ăn vô được là kiếm ra được cái đó. Kiếm được cái đó thì tu mới dễ, còn kiếm không được là xin lỗi nha bà con, nào kiếm chưa được á thì mình tu còn vất vả, chưa có chết bàn các vị chịu à, cái chuyện đó tôi không biết à, không bảo đảm là nha. Mà cái tôi nói đây là dựa trên cái số tiền bỏ ngân hàng lấy lại hàng tháng đủ cung cấp cho các vị ăn mà ở, các vị sẽ có thứ mặt. Nhưng mà phải giữ chữ lập trường à. Cho nên người này đủ đi chuyện này, mai người kia đủ chỗ kia, mốt người nợ đi ăn cốc nợ để mà tìm thầy này phải nợ là không được à. Giữ chữ lập trường. Cho nên đó, sau khi mà tôi rời bỏ nhiệm vụ rồi là xin báo cáo các vị là tôi chọn cái kiểu tu mà như tôi nói đó. Nó an lành lắm đó nha. Hỏi có thờ gì tốn tiền, không có gì hết, sổ nó lại lục gì hết. Ờ, tôi nói như vậy, các vị nói cái kiểu tu gì mà không lại lục vậy là ngang tàn chứ gì? Phải. Nói cái đó là nói của thành thật của Như Lai đó. Tu hành mà cái kiểu mà tôi bày cho các vị là khỏi nó lại nữa. Khỏi tôi đi mua bạc mất tiền. Cho thì may nó lấy, mà ông nào đẹp tới lấy, xấu không lấy. Đẹp lấy để chơi, nghệ thuật. Còn xấu thì thôi, không lấy. Thành nó khỏi mua mật, khỏi lại, khỏi tụng kinh. Không có tụng gì hết. Lấy kinh về nó đọc. Đọc rồi mà một câu mà nói xuống trước. Đây nè, nó gần tới những câu đọc má rồi. Đọc một câu thôi nhớ rồi là muốn bỏ cái gì không cần đọc nữa. Chứ không cần đọc nhiều đâu. Thành ra tổng chí. Tổng chí cho mực. Thách này mực quá trời nha. Tổng với mặt áp tràn được vô nữa. Khổ lắm. Tu là phải trước. Chứ tu mà khổ là lỗ lãi vô cùng. Càng không có lãi. Bởi vì cái chữ lại trong đạo Phật ấy, người ta đã chia ra rồi, phát trí thanh tịnh. Đấy. Nghĩa là các vị mà kích động được cái trí thanh tịnh của các vị, xa lìa được bài sắc chân lợi thị vi nhân ngã, kích động được cái trí thanh tịnh đó lên hiện trong con người ta rồi, vì là ta coi như ta lễ Phật rồi đó mà khỏi mất công lại, gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Rồi cái thứ hai nữa đó là ví dụ như các vị đang ngồi mà luôn các vị nghe những con dế nó lâm, nghe những con bồ tát nó kêu, nghe những cái tiếng chim chích chè, chim sâu, chim cọp, con cu đất nó gáy, mà cái tâm hồn các vị thanh tịnh, các vị nhớ rằng vũ trụ bao la này nó là như vậy, nó đẹp đẽ như vậy, nó an lành như vậy, cái tâm và thấp đều là không phải là nguyên nhân của khổ đau phiền não. Các vị nghe tiếng cô đất ghé, tiếng tháo nhầm kêu, tiếng chế nhầm, tiếng bồ tọc, mà tất cả âm thanh các vị thấy nó trở thành một bản nhạc thiên nhiên vô cùng phong phú và đẹp đẽ. Các vị nhìn trăng, nhìn sao với một cái tâm hồn trong sáng thanh tịnh. Các vị nghĩ đến cái sự giật nổi sao dời của cái kiếp con người và sự quá quá thanh thanh của vũ trụ, mà các vị mà có một cái tư duy nhận thức được cái chân lý là như tôi nói đã đó, cái chân lý của cuộc đời là gì, thư ra kẻ tội nó quá quá xanh 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 nhiệt nhiệt vô cùng vô cùng. Thế thì lúc bây giờ các vị có một cái niệm an lành vô cùng, tôi gọi là chánh quán tâm thành lễ, nghĩa là lễ bằng chánh quán, lễ bằng vận dụng cái tư duy mà nhận thức cái lẽ thật của tâm, của sao, của tiếng gió, của tiếng chim, của tiếng nhếp, của sự yên lặng mà các vị có tâm hồn và tư duy mà nhận thức sâu sắc như vậy rồi nó mở mang, nó thanh định vậy thì gọi là chánh quán tâm thành lễ đó. Mà không bị lại chúng ta là ai đó đó. Còn cái nữa ta gọi là thật tốt bình đẳng lễ. Các vị nghiên cứu kinh điển rồi các vị nắm được cái thật tốt của bản thân, các vị hiểu được cái thật tốt của bản thân. Thật tốt là gì? Thật tốt là cái tốt vô, thật tốt là vô tốt, là các vị nhận thức rằng là tất chẳng khác trên bài này nè, vật chất trên bài này là tất chẳng khác không, không chẳng khác, tất chính ngay nơi tất nơi vật chất này là không, mà chính gọi là không đó là ở ngay trong vật chất này mà các vị không có nước mắt gì hết. Đó là cái nghĩa không của đạo Phật, nghĩa là giải thoát ra không, không mà không phải hoàn toàn rỗng không, nhưng là dính dứt không có gì hết như là mùa thịt thọ, mà là nó vẫn có mà các vị thấy nó có đây không, có cái gì đáng đam mê đáng thứ đáng làm gì giải thoát nhưng có tâm nguyện, cho nên các vị thấy nó không. Thế thì chỉ còn có cái là đủ tiền bạc để ăn mặc ở ngủ thở với một tâm hồn thanh tịnh như vậy. Thế thì các vị có cái phương pháp gọi là thật tốt bình đẳng lễ. Các vị nhìn giải pháp thấy được cái tốt thật của giải pháp, cái thật tốt bình đẳng của nó là giải pháp giải không. Do vậy mà tâm không có sinh ra tham lam đắm trước cái gì cả. Thế thì là các vị lễ Phật rồi đó, cái lễ khi mà phải lại cho nó mệt nhọc. Tôi nói vậy đó. Các vị có theo tôi thì theo, nghe thì nghe, bỏ nghe thôi, cho tôi đâu có lại mà. Thật có đó mà không lại, nhưng mà cũng có khi lại chơi. Lại chơi thì nhiều thấy ông Phật, trời tuyệt trời quá. Tuyệt trời quá thì đốt nhang à, không lại là đốt nhang nha, mà muốn đốt nào đốt à. Nó thích là đốt à, chứ không phải là nhất định ngày giờ vậy đó. Bất cứ ngày nào, giờ nào, thích là đốt. Nhân phẩm của tôi, rồi có lúc cũng lại chơi. Lại chơi lại gì ha, có ngày tuyệt trời quá, Đức Phật ơi. Học cái đạo lý của Ngài quá nghiêm túc, quá tuyệt vời. Phục lại mà lại giỡn chứ không có giỡn. Lại giỡn chơi, lại phục quá mà lại vậy là chứ không phải lại để cầu nguyện dân sinh nhớ. Không phải do lại mà cái ý niệm là để chờ Ngài phụ phù hộ chứ điểm đạo gì không có. Nhưng mà lại chơi. Mà không lại chơi thì không lại gì hết, cũng có tâm. Như thế thì là thất thiết tâm thành lễ, thất quán tâm thành lễ, thật tốt mình thành lễ, nghĩa là các vị đặt tới đó rồi không có lễ. Khỏi mặc áo tràng nữa. Tôi mà thời gian sau mà tôi không giảng được đạo cho tâm thi, mà tôi không giảng cho Phật tử nữa là chưa chắc gì mà các vị mà yêu cầu tôi mặc áo này à. Tôi sẽ không thèm mặc đâu á. Mặc áo y như mấy người nông dân chơi à. Mấy người nông dân mặc nho mà mặc vậy người ta là mặc cho mặc vậy không có mặc dài được cũng tốt dài mà nứt à, nó đi tới cái chỗ đó à. Nhưng mà bây giờ là tôi truyền các vị tôi mặc vậy đó, là vì cái này tôi mặc cho các vị chứ bộ, chứ đâu phải mặc cho tôi. Tôi mặc cho cô vậy tôi có thật là tôi lỗ lãi vô cùng à, nứt nãy giờ đó nha. Ờ à, mà rất chịu tận á, tại vì các vị đâu phải là vì tôi đâu. Bây giờ thì không còn gì để giấu giếm nữa. Tối nay là nói thật hết. Cho nên sau này khi mà nhất nhiệm vụ rồi, nghĩa là không còn vì các vị nữa. Là không có vụ mặc áo kỹ lưỡng mà cái kiểu mà là Hồng Lâu Mộng này nữa rồi. Tôi nói lại với nha, tôi coi cái bộ phim Hồng Lâu Mộng đó, quý mấy cái chữ đó mà nếu cho tôi ở thì chắc tôi chẳng có thèm mà ở trong cái giai cấp của cái những người Hồng Lâu Mộng đó. Cha nó khổ ơi là khổ, nó đèo bồng, nó cầu kỳ, nó cực khổ hết sức, ba áo lè nè sống sẵn. Áo này là con áo Hồng Lâu Mộng nè.
Phương pháp tu hành suốt vô cùng, À, đại để là duyên tánh duyên minh là vậy đó. Duyên tánh duyên minh rời các danh tướng. Ở trong này giàu có núi, có sông, có đất liền, cỏ cây, hoa lá đi nữa, có trời mây non nước, có thượng cờ mã thú, có mọi người. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng là vốn là viên minh rời các danh tướng. Ví dụ như cái này mình thấy rồi đây, mình gọi là đây núi nè. Cái kỳ thật đâu có phải núi. Đây mình gọi là sông nè ha. Đây mình gọi là cây nè. Đây. Rồi đây mình gọi là nhà nè. Rồi con người nè. Rồi thượng cầm hạ thú nè. Rồi mây nè. Đối với ta thì tất cả những cái này giờ mình thấy có tên hết. Cỏ cây hoa lá trời trăng mây nước núi sông là đó là do gì ta đã khởi cái tâm chấp rồi đó. Cho nên khi mà ta thấy sự vật như thế mà ta gọi nó từng cái tên gọi một thì ta nên hiểu đó là ta đã rơi vào tục đế rồi. Tục đế tức là nó rơi vào đây cái thực tế của cái con người mà nó bị vô minh nó tác động hoành hành rồi, gọi là tục đế. Khi mà rơi vào tục đế, có vô minh tác động hoành hành trong con người rồi, thì nhìn thấy cái bản đồ này nói từng tên một hết, núi sông đất liền trời trăng ha, mây nước cỏ cây hoa lá, người bậc thượng cầm hạ thú đủ hết. Dù như đây là hạ thú nè. Đây là cầm ha, cầm thú, người vật. Đó là đã rơi vào tục đế, tức là cái chân lý của thế tục bị vô minh nó tác động, nó hoành hành rồi. Còn nếu như chưa rơi vào tục đế mà nó còn ở trong cái chân lý thanh tịnh tự nhiên đó, thì tất cả cái này cứ bằng rời các danh tướng. Diệu tánh duyên minh rời các danh tướng đây nè. Cái hình dung này đây là hình dung cả cái vũ trụ, không gian vô tận, thời gian vô cùng. Sự vật nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, sanh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy, diệt như vậy, sanh như vậy, lão như vậy, bệnh như vậy, tử như vậy, sanh như vậy, thành như vậy, trụ như vậy, hoại như vậy, không như vậy. Nghĩa là nó cứ nó diễn biến như vậy và như vậy. Đây, cái này không có, không gọi là núi đâu, nó sinh như vậy, nó trụ như vậy. Rồi mọi vật cũng vậy, sinh như vậy, trụ như vậy, dưới như vậy, diệt như vậy. Rồi các danh tướng không có tên gì hết đó. Mà khi mà mình gọi từng tên một đó, trong cái cây mà mình nói nhiều rất cây, hàng trăm hàng ngàn thứ tên cây là đã bị biến kế sở sở chấp hết. Và con người trên thế giới này mà bao nhiêu trăm thứ chủng tộc, bao nhiêu ngàn thứ chủng tộc giống chân là biến kế sở chấp hết. Do vậy cho nên mới là dân tộc này, dân tộc nọ, dân tộc kia mới là áp đảo nhau, mới thiệt hạ nhau, mới chém giết nhau, trùng trùng đau khổ ở bên Đông Âu và bên Tây Âu bây giờ. Là tại vì là giữa dân vinh tốt, mà có dân có tốt là bị vô minh tác động rồi, nó thành những cái sẽ chấp hết. còn giữa tất nhiên minh là đây là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Cái con này nó cũng vậy, mình gọi là cái con á, chứ kỳ thật không được gọi là cái con đó nha. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Cái hòn núi này mình gọi là núi rồi chứ cũng phải, nó là tánh như vậy, tốt như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, báo như vậy, quả như vậy. Thế thì đâu có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi gì đâu. Trong đó có một cái này mà mình gọi là con người, chứ kỳ thật là không phải là con người đâu. Cho nên duy thức học người ta gọi cái đó là ta gọi là cái từ sát thủ thú nè. Cái này là tôi nói hoài à. Chứ còn là đạo Phật ta không gọi cái này là con người nha, mà là sát thủ thú. Tức là cái mà thường thường chiêu cảm thọ nghiệp, tạo nghiệp và thọ, thọ báo ở trong sáu nẻo luân hồi. Thành ra cái ta tạm dịch là nhân, nhân vô ngã. Ta tạm dịch là nhân, chứ kỳ thật là phải nói là sát thủ thú vô ngã đó nè. Đấy, cái con người này nè, mình dịch là nhân vô ngã, đó là cái bằng dùng cái lời nói, dùng nhân duyên, lời lẽ, thí dụ để cho đẹp lòng người cho nhiều người nghe. Chứ kỳ thật là cái này nè, vô ngã mà không được gọi là, không được gọi là nhân vô ngã, mà phải nói là sát thủ thú vô ngã. Nghĩa là cái này là cái nguyên nhân để chịu thọ báo, chiêu báo và thọ, họ nghiệp để luân hồi trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc, súc sanh. Thủ thú tức là lấy chịu, lấy trong các cái nẻo đó. Mà cái này đây là, cái này là một cái để chịu lấy cái đó, tạo nghiệp rồi họ có báo trong sáu đường. Cái này muốn nói cho nhiều người hiểu quá, dễ hiểu quá, ta gọi cái sát thủ thú này gọi là nhân, nhân sắc của thú vô ngã, mình gọi là nhân vô ngã. Thế thì thật là con người này không được gọi là nhân. Mà ở đây ta nói là tự tánh viên minh đó, xa rời các danh tướng. Học một chút đạt cái chỗ này nè, đây cái bản tánh viên minh, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tấm như vậy, tốt như vậy, thể như vậy, lực như vậy, dụng như vậy, mà không có nói ta gì hết. Xa rồi các chân tốt, xưa nay không có thế giới và chúng, và chúng sanh, không có thế giới gì hết, chẳng có chúng sanh gì hết. Mà tại vì nhân như vậy, duyên như vậy, quả như hoài vậy, tấm như vậy, tốt như vậy, nghĩa là nhìn nó bằng thập như, thập như vậy. Cái câu đó nó sâu vô cùng, mà nói với ai bây giờ, bao nhiêu người muốn nghe cái đó. Thành ra là tôi nghiệm ra phát là bữa là tôi không nói nữa, nói cái chuyện mẹ. Cho nên tôi rất là đau khổ mà tôi nói ra không có được. Tôi dạy đạo Phật không phải là tôi dạy để cho các vị biết cái nghi lễ, để mà đi làm, nay làm cái đám này, mai làm đám kia, mốt tổ chức cái đám nọ. Cuộc đời của tôi, lý tưởng của tôi không phải là cái việc đó. Nhưng mà tôi dạy năm nay mấy chục năm rồi, bao nhiêu đợt đã từng làm trụ trì, đã từng giàu có gấp ngàn lần tôi, nhưng mà không có người nào làm theo cái kiểu của tôi và truyền đạt lại cái của tôi. Thế thì các vị bảo làm sao cho tôi vui được chứ? Thành ra tôi thì vui ngưỡng kéo là với ai tri âm đó mà mặn mà với ai? Tất cả xa rời các chân tướng mà. Biểu tất nhiên mình xa rời các chân tướng. Hôm nay không có thế giới và chúng sinh. Các vị mà thấy có thế giới, nghĩa là các vị thấy có không gian và thời. Thời gian là do các vị chấp mắt ở trên hiện tượng vật chất
dựa trên vật chất mà các vị có khái niệm không gian, dựa trên vật chất mà các vị mới biết ngủ mới có cái khái niệm tử thời. Thời gian mà ở đây người ta không có cái khái niệm cấp bắc về vật. Vật chất thì có phải là xa, không có cái tướng thế giới và chúng. Và chúng sanh có, nhưng mà người ta coi như không. Không có, là vì giảng pháp dương sanh như nguyện. Trời, cái chỗ này